Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập, lại có lời kinh thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có nhìn thấy này là cái gì không ạ? Nhìn thấy này là gì không? Thấy gì không? Đây là trái tim, mà trái tim bị cưa đôi. Tôi nhớ hồi đó ở giáo điểm tin mừng, nên là mấy anh đưa đến cho tôi, nói đây là cái kỷ niệm còn giữ lại này cha. Rồi nhớ hồi đó làm gì không? Mà có nhớ. Hồi đó là cha phát cho tụi con là nam là cái màu xanh, nữ là màu đỏ. Rồi khi mà bắt đầu thì từng cặp đi tìm nhau. Màu xanh thì đi tìm màu đỏ, màu đỏ thì đi tìm màu xanh. Và khi gặp nhau thì đứng ráp lại thành một trái tim, rồi cùng nhau hát và múa bài: trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Anh em tưởng tượng lúc đó là khoảng gần 30.000 người, tức là chúng tôi làm 30.000 trái tim cưa đôi thành 60.000, đúng không ạ? Nhưng mà hết khoảng chừng 50.000. Thì 50.000 là 25.000 trái tim, 50.000 con người ráp nhau lại đi tìm. Và anh chị em thấy được cái hình ảnh đó là cái bàn tay chắp lại, cái biểu tượng của nhóm thiện nguyện Thiên Thác, bàn tay tay chắp lại đưa ra vừa để cầu nguyện vừa để đi phục vụ. Và đúng ra cái màu xanh này là màu trắng, vì là tượng trưng cho màu đỏ là tượng trưng cho máu và màu trắng là tượng trưng cho nước. Nhưng mà vì màu trắng ấy, khi ở hình lòng thương xót ấy, anh chị em thấy là Chúa Giêsu mặc áo màu trắng rồi, mà tia màu trắng ấy thì không có rõ, cho nên họ cho phép là một tia màu xanh nhạt để thấy rõ hơn. Nhưng mà đúng là màu trắng tượng trưng cho nước, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Và hôm đó mỗi người được cảm nhận được rằng là có nhiều lúc mình đã, mỗi người chúng ta, khi mà chúng tôi chia sẻ, cảm nghiệm, cầu nguyện, có khi mình là trái tim bị vỡ nát, có khi mình là trái tim ngục tù, có khi mình là trái tim mùa đông, trái tim đã một lần giang dở vỡ nát, thì tất cả những cái bể nát đó, tất cả những cái ngục tù đó, tất cả những trái tim của những con người đã bị bể nát, vì thất tình, vì thất bại, vì thất vọng, vì biết bao nhiêu những đau thương, thử thách, thống khổ trong cuộc sống này, nhất là trong hoàn cảnh mà Việt Nam cũng như là thế giới đang đắm chìm trong bi kịch virus corona. Thiếu vaccine, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nhà ở, và tất cả mọi phương tiện sinh sống đều bị hạn chế và khó khăn rất nhiều. Rồi là ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, chính trị, hết tất cả. Mọi cái sẽ đều đảo lộn hết. Dường như chúng ta cảm thấy là trái tim mình vỡ nát rồi, và mình không biết tìm đâu nữa. Rồi chúng ta đi tìm để lắp ráp lại. Và trong tất cả cái lắp ráp lại đó, thì mình thấy được là chỉ có trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Anh chị mình chạy đến tìm đến trái tim Chúa Giêsu để chính Chúa hàn gắn những bể nát đó. Bể nát có khi là trong trái tim của mình, trong con người của mình. Bể nát đó là có khi là trong tương quan với người khác, đặc biệt là với các bạn trẻ, trong tương quan với người khác phái. Là một mối tình đã bị bể nát, là một người thất tình, là một người... Tôi nhận được mấy lá thư, cha ơi, vợ con đã bỏ con rồi, con ơi, vợ con sắp bỏ con rồi, con ơi, cha ơi, làm sao mà để vợ con quay về với con. Tôi thấy bây giờ đâu phải chỉ có mấy cô bị thất tình, bị mấy chàng đá, mấy chàng bỏ, mà bây giờ mấy cô cũng đá mấy chàng như là bong bóng ấy chứ, đâu phải đùa. Thế thì ta thấy rằng là những trái tim bể nát đó, những trái tim ngục tù đó, những trái tim mùa đông đó phải chạy đến với trái tim Chúa Giêsu mà thôi. Vì Chúa nói rằng hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng. Và những trái tim mùa đông, những trái tim ngục tù thì Chúa nói, cầu nguyện đi, để xin Chúa thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, trái tim của lòng thương xót, trái tim có lòng thương xót. Phải như vậy thưa anh chị em, thì lúc đó mình mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu mới thấy rằng là lễ này nó dính đụng chạm đến cuộc đời của tôi. Cho dù bây giờ tôi không thể đến nhà thờ, không được phép đến nhà thờ để dự thánh lễ thánh tâm, nhưng dù tôi ở bất cứ nơi nào thì trái tim Chúa vẫn mở ra và tôi có một chỗ trong trái tim Chúa. Có khi này bạn có chỗ trong nhà thờ nhưng lại không có chỗ trong trái tim Chúa. Vì bạn chỉ vào trong nhà thờ mà bạn không muốn ở trong trái tim Chúa. Vào trong nhà thờ, tham dự thánh lễ, đầy đủ nghi thức hết tất cả, nhưng chỉ là thủ tục, chỉ là nghi thức, chỉ là hình thức mà thôi. Trong khi đó, có thể bây giờ bạn không được phép đến nhà thờ, không thể đến nhà thờ, rất muốn đến mà không được. Phải ở một cái xó xỉnh nào đó, ở một cái góc nào đó, nhưng cái góc đó, cái xó xỉnh đó, bạn lại đang nằm gọn trong trái tim Chúa, vì lòng của bạn đã mở ra để Chúa vào, và bạn sẵn sàng vào ở ngự trong trái tim Chúa. Làm sao biết? Bạn tự hỏi coi, bây giờ trong trái tim bạn, cái gì chiếm vị trí ưu tiên nhất trong trái tim bạn? Cái gì đang là mối bận tâm nhất trong cuộc đời của bạn? Có những người mà đa số bây giờ, đời chỉ một chữ T. Đời chỉ một chữ T. T đó là tiền. T đó là tình. Chỉ có T, chỉ có tiền và tình mà thôi. Chỉ khao khát cái điều đó thôi. Tình đây không phải là tình thương, tình lòng thương xót, mà đây là tình đây họ hiểu theo nghĩa là những ham muốn thỏa mãn xác thịt. Cái mà người ta bảo là tình đó là tình dục, là ham muốn xác thịt. Tiền đó là tiền tài, danh lợi, quyền lực, sắc dục. Trong trái tim họ chứa hết những cái thứ đó rồi. Không còn chỗ cho trái tim Chúa nữa. Mà trong trái tim Chúa thì có chỗ cho họ, nhưng mà họ lại bảo, thôi, Chúa cứ ở đó đi. Vì mà vào trong đó là khó ra lắm. Vào trong đó là phải làm cái gì? Muốn vào trong trái tim Chúa Giêsu thì bạn phải thay da đổi thịt. Bạn phải thay máu, phải thay lối suy nghĩ, thay lối cách sống, thay cái ăn nói của bạn. Cái hồi xưa bạn suy nghĩ ích kỷ, ngày xưa bạn ăn nói bạt mạng, ngày xưa bạn sống chỉ lo cho bạn thôi. Bây giờ muốn vào trong trái tim Chúa, bạn phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Bạn là người mà lúc nào cũng muốn rằng là tôi phải có đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện tôi mới phục vụ được. Bạn suy nghĩ lại đi. Chúa sẽ tính toán không phải là bạn có bao nhiêu phương tiện để phục vụ. Nhưng Chúa hỏi bạn là với một phương tiện đó con đã phục vụ chưa? Có thể tôi đầy đủ mọi phương tiện nhưng mà tôi đâu phục vụ gì được đâu. Đúng không? Có người có rất nhiều tiền của nhưng mà họ có phục vụ ai đâu. Họ có giúp đỡ ai đâu. Họ chỉ lo cho bản thân họ thôi. Và họ bắt người khác phải cung phụng cho họ những phương tiện. Cung phụng cho họ tất cả những cái vật dụng đầy đủ. Nhưng mà họ không thực sự dấn thân phục vụ. Còn nếu bạn chỉ có một cái phương tiện thôi, như là bà quá, chỉ có một đồng xu thôi, hai đồng xu thôi, mà chú bảo bà đã bỏ hết tất cả. Còn những người giàu chỉ bỏ những cái đồ thừa thãi thôi. Họ dư thừa họ bỏ thôi. Thì chú đánh giá là do cái lòng thành của bạn, cái trái tim của bạn ấy. Chú nói là trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Trong sách Ngôn Sứ Hosea, chú nói là ta đã yêu nó, ta đỡ nâng nó, ta lấy danh nhân nghĩa lấy những mối ân tình mà lôi kéo nó, ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Bạn có cảm nhận được chú yêu thương bạn như vậy không? Như là một đứa bé, như người cha nâng niu ấm bồng bạn, nâng niu lên ấm vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, thấy chưa? Nhưng nó không chịu về với ta, nó từ chối ta. Chú nói trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh và ta muốn ngươi cũng là Thánh. Ta muốn ngươi cũng là Thánh. Thưa anh chị em, đó là điều mà trong lá thư gửi các linh mục nhân dịp lễ Thánh Tâm, nó thư đề ngày 6 tháng 6 năm 2021, tựa đề là Linh Mục Nên Thánh của Đức Tổng Giám Mục Du Xe, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn gửi. Trong thư gửi các linh mục nhân ngày thứ 5 tuần Thánh 1995, Thánh Giáo Hoàng John Paul đã đặt lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngày cầu xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Hơn ai hết, và trước mọi người, các linh mục nên thánh để giúp dân Chúa nên thánh. Trong Ngôn Sứ Hosea, Chúa nói ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh. Và trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nói hãy nên thánh. Các con hãy nên thánh như cha các con là Đấng Thánh. Và Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn nói rằng là tình trạng giáo hội hôm nay là sao? Tội lỗi từ nơi các thành phần dân Chúa, thậm chí là các xì căng đa nơi các hàng giáo sĩ, hiện tượng xa rời và không thực hành đức tin, đời sống luân lý xa sút, đời sống thực dụng theo kiểu vô thần thực tiễn, tình trạng nguội lạnh, thiếu lòng nhiệt thành dấn thân đoan báo tin mừng. Để xây lại nhà của Chúa, tức là giáo hội, phải bắt đầu từ đâu? Chắc chắn là bắt đầu từ sự hoán cải và sống thánh thiện theo tin mừng. Đó là con đường đầu tiên và là con đường duy nhất. Tất cả các Kitô hữu đều phải nên thánh, vì nên thánh là ơn gọi nền tảng. Và anh em chúng ta, các mục tử, các linh mục là người trước tiên phải nên thánh. Mà nên thánh, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, chúng ta miệt mài chu toàn thời tác vụ linh mục, nhưng đừng quên rằng trước hết chính mình phải sống đời Kitô hữu thánh thiện theo tin mừng. Nếu chính mình không thực hành lời Chúa là điều thiết yếu trong cuộc sống người môn đệ, thì chúng ta không thể tự mãn để nói, lạy Chúa, nhân danh Chúa con đã trừ quỷ, đã làm phép lạ, đã nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa con đã xây nhà thờ, tổ chức nhiều sinh hoạt, làm từ thiện, thậm chí cũng không thể nói con đã dạy giáo lý, đã cử hành biết bao bí tích. Rõ ràng như vậy, khi được đặt làm mục tử dẫn dắt chiên, chúng ta phải là người tiên phong sống tin mừng. Là người tiên phong sống tin mừng, và mục vụ không chỉ nhằm giúp giáo dân giữ đạo, giữ đúng di răn của Chúa, luật lệ giáo hội, truyền thống giáo xứ hay là tổ chức thành công các buổi lễ và sinh hoạt đoàn thể, nhưng nhằm giúp dân Chúa nên thánh. tất cả những hoạt động mục vụ, tất cả những tổ chức, những xây dựng và đủ mọi thứ mà không nhắm mục đích là giúp dân Chúa nên thánh thì giống như dã tràng xe cát biển đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, vô ích hết. Những sinh hoạt bên ngoài tuy vất vả nhưng hấp dẫn, tuy nhiên đó chỉ là cái vỏ, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh. Đó chỉ là cái vỏ, cần có cái hồn bên trong. Linh mục không phải chỉ là người lãnh đạo, là nhà tổ chức, nhưng quan trọng hơn phải là men trong đấu bột của giáo sứ. Linh mục không phải là nhân viên hành chánh, nhưng điều người điều hành hoạt động xã hội, nhưng là một chứng nhân. Linh mục là một chứng nhân, một người đầy Chúa, đầy chất tin mừng. Sứ giả tin mừng không phải là người rao bán một sản phẩm mà chính họ không tin, không dùng. Giống như là nhiều người nghệ sĩ bị chê trách là vì quảng cáo những sản phẩm mà toàn hàng dồm, hàng giả. Mình không dùng, mình không biết là tốt xấu như thế nào. Nhưng mà cứ đi quảng cáo chỉ vì đồng tiền thôi. Không phải. Sứ giả tin mừng không phải là người rao bán một sản phẩm mà chính mình không tin, không dùng, mà là người đã từng có kinh nghiệm sống lời Chúa, để có thể thông truyền cho giáo dân lòng hứng khởi sống tin mừng. Cho nên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là người mục tử phải có lòng khao khát nên thánh. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đổ vào chúng ta sự ao ước sâu đậm nên thánh để làm sáng danh Chúa và giúp nhau trong nỗ lực này. Nếu không thánh thiện sẽ chẳng có hồn tông đồ và lòng nhiệt thành truyền giáo. Nếu không có sự thánh thiện thì không có hồn tông đồ và lòng nhiệt thành truyền giáo. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói, việc canh tân động lực cho việc truyền giáo đòi phải có những nhà truyền giáo thánh thiện, cập nhật những kỹ thuật mục vụ, tổ chức và điều hành các nguồn lực của giáo hội, hay nghiên cứu sâu xa nền tảng thánh kinh và thần học về đức tin vẫn chưa đủ. Điều cần thiết nhất là khơi dậy lòng hăng say nên thánh nơi các nhà truyền giáo. Đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng sợ nên thánh. Đừng bằng lòng với cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Đừng sợ nên thánh. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Đồng thời chính anh chị em cũng vậy. Hãy cùng nhau nên thánh. Đừng sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Và Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục kết luận rằng là nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên những mục tử thánh thiện đáp lại tiếng ta khát của thánh tâm Chúa Giêsu và đáp lại kỳ vọng của dân Chúa. Chúa đang khao khát cái gì? Khao khát lòng thương xót được mọi người đón nhận. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta khao khát được mọi người đón nhận lòng thương xót của ta. Và các linh mục hãy nói cho người ta về lòng thương xót của ta. Những người được Thiên Chúa tuyển chọn, tức là các linh mục tu sĩ, phải là người trước tiên nói cho người ta biết về lòng thương xót. Mà muốn nói cho người ta về lòng thương xót thì chính người linh mục ấy, người tu sĩ ấy phải cảm nhận lòng thương xót. Giống như Đức Tổng nói, mình không thể quảng cáo một sản phẩm mà chính mình không tin, chính mình không thử, chính mình không sống. Mình rao giảng lòng Chúa thương xót, mình làm chứng, linh mục phải người làm chứng về lòng thương xót. Nghĩa là mình phải cảm nhận rằng mình là con người tội lỗi, nhưng Chúa đã dùng máu và nước từ trái tim Chúa để rửa sạch tội lỗi, để thánh hóa bản thân mình. Rồi bây giờ mình làm chứng cho mọi người, làm chứng cho giáo dân rằng là tôi đây, tôi là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Tôi là con người tội lỗi, là con người bất xứng, là con người đáng lẽ là phải bỏ đi rồi. Nhưng Chúa là đấng yêu thương tôi, đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi. Cho nên tôi xin làm chứng về điều đó và mời gọi anh chị em hãy chạy đến. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa. Vì Phaolô thư gửi tín hữu Ephesos cũng nói rằng là Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời. Nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Chúa, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Mình có cho Chúa ngự trong tâm hồn mình hay không? Hay là nơi tôi, dù là người đi tu cũng còn đầy những ham hố, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực. Như thế thì trong trái tim tôi còn chỗ nào cho Chúa Giêsu ngự nữa hay không? Và tôi cũng có muốn ngự trong Chúa Giêsu nữa hay không? Có muốn ở trong trái tim Chúa Giêsu nữa hay không? Mà mình hát, con xin một chỗ nhỏ bé thôi. Mình hát như vậy, mình nói như thế, nhưng mà thực tế là mình chạy đến với những người có quyền, có chức, những đại gia, những nhà giàu, những người tài trợ có đủ mọi thứ. Mà mình có dám đi tìm ngự trong trái tim Chúa nơi những con người tội lỗi, yếu đuối, nghèo nàn, bị bỏ rơi hay không? Nếu như con người bệnh tật, những người ngoại đạo, chúng tôi có đi tìm chỗ cho Chúa ở trong những con người đó hay không? Vì Chúa đang ở trong những con người đó. Mà nếu tôi đón nhận con người đó, tức là tôi đón nhận Chúa ở trong trái tim tôi. Chứ không phải tôi chỉ đón nhận một bức tượng để trong nhà tôi. Tôi nói rằng Chúa đang ngự trong nhà tôi. Chưa chắc, có khi chỉ là đồ trang sức thôi. Đức Tổng nói là một cái sản phẩm mà mình không muốn, không biết, không nhận, chỉ là quảng cáo thôi. Nói cho người ta về lòng thương xót Chúa mà chính mình không cảm nhận lòng thương xót Chúa, làm sao họ tin? Đúng không ạ? Quảng cáo một sản phẩm mà chính mình chưa dùng, chính mình chưa biết được hiệu quả của nó, mà chỉ vì đồng tiền thì mình quảng cáo. Thì cũng giống như mình nói về Chúa Giêsu, chỉ là nói cho nó thành một thói quen, một phong trào. Người ta nói về lòng thương xót Chúa mình cũng nói và mình chẳng cảm nhận gì cả. Hay là mình làm vì để mà tranh giành ảnh hưởng. Bên kia đông hơn, mình phải làm cho nó to hơn, lớn hơn, đông hơn. Để tranh giành ảnh hưởng thôi. Chứ có phải là lòng thành đâu. Thì làm sao mình lôi kéo người ta đến được. Mình lôi kéo người ta đến mà chỉ để muốn tranh giành ảnh hưởng. Chỉ để muốn lấy danh, chỉ để muốn lấy tiếng. Thì làm sao lôi kéo họ được. Người yêu dân họ sẽ tỉnh vô cùng, sẽ biết rằng là cái ý đồ của mình tổ chức này là cái gì. Còn tôi không có một cái ý đồ gì cả. Tôi chỉ có một cái khao khát duy nhất là lòng thương xót Chúa được mọi người đón nhận. Vì đó là ước muốn của Chúa. Tôi chỉ đi thể hiện ước muốn của Chúa là làm sao, cách nào cũng được, ở đâu cũng được, ai cũng được. Nghĩa là mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Được rồi, không cần phải đến với tôi, không phải đến với chỗ tôi mới là có lòng thương xót Chúa, còn đến chỗ khác là không có lòng thương xót Chúa, không cần thiết điều đó. Và người giáo dân họ sẽ cảm nhận rằng là họ sẽ đến những nơi nào với những con người nào mà thực sự cảm nhận được lòng thương xót Chúa, thực sự là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Cái sức thu hút không phải là do con người ấy mà là Chúa Thánh Thần ngự trong con người ấy. Đức Giêsu ngự trong con người ấy, lôi kéo người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy, thưa anh chị em cầu nguyện cho các linh mục chúng tôi có được tâm lòng như tâm lòng của Chúa. Thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, có lòng xót thương. Thì lúc đó, cái trái tim của Chúa bị đâm thâu mở toang ra. Chúa nói, trái tim ta đã mở ra thì không khép lại nữa. 3 giờ chiều, Chúa nói với Thánh Nữ Faustina là giờ của lòng thương xót. Giờ ấy là giờ thiêng, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ tuôn đổ vô vàn ân phúc xuống trên họ. Tùy theo, ta cho họ một chiếc bình gọi là tín thác. Nếu mà họ mở bình ra càng rộng, càng nhiều bao nhiêu, tức là càng tín thác bao nhiêu, thì ơn ta xuống càng nhiều bấy nhiêu. Còn nếu họ không mở, không tin, hay là tín thác còn nghi ngờ, còn ngờ vực, còn hoài nghi, thì ơn ta cũng chỉ xuống rất nhỏ giọt mà thôi. Ta muốn nhưng cho họ tự do lựa chọn, họ có muốn đón nhận hay không đón nhận. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và đang ở trong tháng 6, xin cho mỗi người chúng ta một lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa thay trái tim con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin cho con biết đón nhận lòng thương xót của Chúa để con cũng biết xót thương anh em của con. Xin cho con được nên thánh không phải bởi công sức của con mà bởi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa thanh tẩy con, biến đổi con, cho con được nên thánh, cho con được sống thánh và làm cho người khác cũng đón nhận Chúa để họ cũng được xót thương, được nên thánh, vì Chúa mời gọi tất cả chúng con phải nên thánh vì Chúa là đấng thánh. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong mối tình.